ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Kiếm chủ đại nhân, người đi như vậy, cho dù có thể vượt qua, cũng căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn đâu. Kiếm Linh sốt ruột nói. Hay là mau cầu viện quân thượng đi, chỉ có quân thượng. Không kịp nữa rồi. Cho dù ta bây giờ muốn cầu viện quân thượng của ngươi, thì biết đi đâu mà tìm hắn đây. Không còn kịp. Nguyên thủ đồ, người này là một sát trùng ác quỷ. Trước đó lại cùng ta có mối thù lớn. Bộ thiên lần này rơi vào trong tay hắn, làm sao có thể may mắn thoát khỏi được. Vì tính cách của bộ thiên, một khi bị người vũ nhục, đó chính là chuyện ăn năn cả đời. Cho dù sẽ không phí hoài bản thân mình, thì cũng sẽ không chịu lưu lại bên cạnh ta. Việc này cấp bách, có thể nhanh được một phần, chính là một phần. Sở Dương giận dữ nói, thầm nghĩ tại chuyện bậc này mà xảy ra, mà Tuyết Lệ Hàn và quan phủ đại nhân không có động tĩnh gì. Ngay cả một người cũng chưa từng xuất hiện, đâu còn đáng tin. Cầu người không bằng cầu mình thôi. Nhưng mà, thực lực ngươi bây giờ... Kiếm Linh muốn nói lại thôi. Thực lực không thành vấn đề, nhưng thân là một nam nhân, nữ nhân của mình vì bản thân mà xảy ra chuyện. Nếu còn không động thân mà nói, ta xem như là cái gì? Sở Dương trong mắt hoàn toàn biến thành màu đen, điên cuồng nói. Cho dù ta bây giờ căn bản không có năng lực cùng bọn hắn chính diện đánh nhau, nhưng mà ta tối thiểu nhất là còn có năng lực cùng bọn họ đồng quy vu tận, kéo bọn họ một đạo ra đi. Người khác liều mạng thì chính là liều một cái mạng. Ta liều mạng lại khác. Lão tử cũng không phải là không nắm chắc, không biết trước. Sở Dương lạnh lùng nói, Kiếm Linh hoảng hốt. Chẳng lẽ người muốn? Sở Dương không nói một câu nào, thân thể như bay đột nhiên rơi xuống. Trong lòng hắn đang lo lắng tới cực điểm. Bộ thiên hạ ta tới đây, cho dù như thế nào, ta cũng phải đem nàng cứu ra, bằng mọi giá. Khi hắn bằng tốc độ cao nhất không muốn sống vậy, chạy đi trên đường, chỉ chốc lát sau đã đến ngoài thành. Phía trước chính là doanh địa của Mạc Vân Thiên. Vân Thiên lần này do ba siêu cấp môn phái liên thủ, đương nhiên là sẽ có ba doanh trại làm nơi trú chân. Mà Sở Dương cũng không chút do dự, trực tiếp liền hướng về doanh trại lớn nhất ở chính giữa mà đi tới. Càng đi càng nhanh, toàn bộ không một chút do dự. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì, dù đối phương cũng không thừa nhận, nhưng chuyện đã không cần cân nhắc. Chính là nguyên thù đồ làm rồi. Ngoài trừ quỷ vật ra, ngoài trừ nguyên thù đồ ra, cũng sẽ không có ai làm chuyện này. Cửu kiếp kiếm lúc này đã nắm trong tay, kiếm quang lóe sáng chói mắt, sát khí tứ phương. Là ai? Dừng lại cho ta. Người kia, mau dừng bước. Một thanh âm bỗng nhiên vang. Sở Dương cũng không thèm nhìn, mà vẫn đi thẳng về phía trước. Vài hắc y nhân như quỷ mị thoáng hiện ra, ngăn trước người Sở Dương.
Người là ai? Tới nơi này mà làm gì?
Một người áo đen lạnh lùng nhìn Sở Dương hỏi.
Nói nguyên thừa đồ ra ngoài gặp ta.
Đám hắc y nhân trước mặt ai nấy tu vi so với Sở Dương đều cao hơn rất nhiều. Nhưng Sở Dương trong thanh âm cũng không có một chút phập phồng nào. Chỉ thật bình tĩnh nói ra yêu cầu của mình. Thanh âm bình tĩnh giống như là không có một chút sinh khí nào.
Người gặp thiếu chủ của chúng ta.
Hắc y nhân kia ha ha nở nụ cười nói.
Bằng vào ngươi mà cũng gặp mà muốn gặp thiếu chủ chúng ta ư? Ngươi tính là vật gì? Ngươi không cho ta đi vào ư? Như vậy bản thân ta tiến vào là được rồi.
Sở Dương con mắt nhẹ nhàng nhúc nhích nói. Hiện tại trong mắt hắn tất cả là màu xám trắng. Nhìn qua bất luận cái gì, hết thảy người và vật đều là màu xám trắng. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của tánh mạng. Sự tỉnh táo cùng cơ trí của hắn tại lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra tới. Đối phương mỗi người so với thực lực của Sở Dương bây giờ đều cường đại hơn nhiều. Nhưng Sở Dương chỉ có thể xông vào, chỉ có thể tự chiến mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ,
chỉ có một biện pháp mới có thể cứu được Thiết Bộ Thiên ra. Biện pháp này chính là một chiêu cuối, cũng chính là sinh mệnh của Sở Dương. Sở Dương không chút do dự. Sở Dương chậm rãi đi lên phía trước, trong miệng khẽ nói: Khinh Vũ là nữ nhân ta. Thiết Bộ Thiên cũng là nữ nhân ta. Thiên Thiến cũng là nữ nhân ta. Khinh Vũ là nữ nhân ta, vì nàng, ta có thể hy sinh bất luận cái gì. Thiên Thiến là nữ nhân ta, vì nàng ta đồng dạng có thể hy sinh bất luận cái gì. Bộ Thiên là nữ nhân ta, hay là mẹ của con ta, vì nàng ta cũng không tiếc liều mạng a. Cũng không phải ta muốn cô phụ các người kiếp này, nhưng bây giờ có một số việc ta lại không làm được. Đổi lại trong các ngươi, nếu bất cứ người nào gặp phải loại tình huống này, ta vì cứu các ngươi cũng sẽ trả mọi giá, cho dù là tánh mạng ta. Thân thể ta là một nam nhân, nếu ngay cả nữ nhân mình bảo vệ cũng không xong, như vậy còn gì là nam nhân? Mẫu thân của con mình mà bảo vệ cũng không được, như vậy tương lai gặp nhi tử, ta làm sao mà đối mặt chứ? Nếu vận mệnh đã bước ta đến đường này, Sở Dương ta tiếc gì cái chết? Tiếc gì cái chết à? Sở Dương cước bộ càng lúc càng nhanh. Trước mặt sau hắc y nhân chỉ nghe được hắn đang tự thì thào chuyện gì, nhưng nghe không rõ ràng thì Sở Dương liền đã lao tới. Thanh âm cũng càng lúc càng nhanh. Nếu Bộ Thiên nhất định có kiếp nạn này, như vậy Sở Dương ta lúc này sẽ gánh chịu. Nếu như Bộ Thiên nhất định phải chết, vậy Sở Dương ta cùng nàng chết. Cho dù là như thế nào, ta cũng không tiếc nuối. Hối hận thì ta lại càng không. Khinh Vũ, Thiên Thiến, phải xin lỗi hai nàng rồi. Sở Dương ngửa mặt rống to một tiếng: Nguyên Thù Đồ, đem người giao ra đây. Đột nhiên, trên thân cựu kiếp kiếm, nguyên bản trong trẻo đột ngột phát ra hào quang dị thường chói, uy vũ huy hoàng đến mức không thể nào nhìn thẳng vào, giống như là mặt trời trên bầu trời đột nhiên xuống đến nhân gian. Dị ngã tâm huyết, bằng hủy vạn kiếp a. Sở Dương hà hà cuồng tiếu, tức thì đem Cửu Trọng Thiên thần công nghịch chuyển vận hành. Tất cả chín cái đan điền đồng thời phá toái, toàn bộ uy năng trăm sông hợp thành bể, cực hạn chảy ngược nhập vào tử chi đan điền, hình thành một cái dòng xoáy nước cự đại. Đương nhiên, ở đây hết thảy ngoại trừ Sở Dương ra, không có người nào khác biết được chuyện này, bởi vì hết thảy đều phát sinh trong thân thể của Sở Dương. Cho dù là Kiếm Linh, mặc dù trước đó đã biết được ý đồ của Sở Dương, nhưng thật sự không ngờ Sở Dương lại có động tác nhanh như vậy, dứt khoát và kiên quyết. Trên bầu trời, trong lúc đó, điện thiểm lôi oanh, dường như thiên địa lôi kiếp đang hình thành. Một đạo thân ảnh phiêu dật xa xa lao đến, mặc dù vẫn chỉ là một cái chấm đen, nhưng hình như đang lớn tiếng kêu gọi cái gì. Nhưng Sở Dương cũng không nghe được, mà cho dù có nghe được thì hắn cũng sẽ không đình chỉ động tác tiếp theo. Hắn kiên quyết, ổn định, đem trường kiếm lóe ra chói mắt quang hoa không chút do dự, đâm vào ngực trái mình, đâm vào trái tim mình. Giờ khắc này sắc mặt của hắn thậm chí rất là bình tĩnh. Cựu kiếp kiếm chủ, điền đảo càn khôn. Sau đó hắn đột nhiên như thần kinh, nở nụ cười nói: Cựu kiếp kiếm chủ, cựu kiếp kiếm chủ. Trong tâm tạng, máu đỏ tươi tức thời phun ra tuôn tóe. Trên mũi kiếm, quang hoa chói mắt vừa tiếp xúc với máu tươi tuôn ra, tức thì biến mất. Trên kiếm chỉ còn lại máu tươi sùng sục tuôn ra, nhuộm đỏ cả thân kiếm. Sở Dương động thân mà đứng, mặt không biểu tình. Bốn phía hắc y nhân mờ mịt không biết tại sao. Người này vừa đi vào chỗ của chúng ta, không nói đầu đuôi gì. Cuối cùng, vì sao lại đến đây tự sát? Không thể không nói, tình hình này xác thực là quỷ dị, quá mức vượt quá lẽ thường. Chẳng lẽ người cho rằng người tự sát, chúng ta liền sợ hãi hay sao? Ngay tại lúc này, một cổ bạo ngược lực lượng trước nay chưa từng có, đột nhiên từ trên người Sở Dương phát ra. Sở Dương mạnh ngẩng đầu, trong mắt hùng quang bắn ra ngoài như thực chất. Mấy ngàn đạo, mấy vạn đạo, hoặc là nói vô số kim khí lăng không hiện hiện. Kim khí tức thì tràn ngập khắp thiên địa. Dị ngã tâm huyết, bằng hủy vạn kiếp. Một chiêu này chính là chiêu số chung cực của cựu kiếp kiếm pháp. Một chiêu này vừa ra ngoài, mặc kệ trước mặt có bao nhiêu địch nhân, tất cả đều sẽ bị giết sạch. Sở Dương kiếp trước bất quá có võ tôn thực lực, Nhưng một khi phát động một chiêu này, lại như cũ, có thể đem vô số kẻ địch tức thì tàn sát. Nhưng bây giờ, Sở Dương chính là thiên cấp trình tự, so với kiếp trước thì mạnh hơn không chỉ ngàn vạn lần. Tự hủy căn cơ, toàn lực phát động uy năng một chiêu này tuyệt đối có thể tàn sát một vị thánh nhân. Đương nhiên, thi triển ra chiêu này, hắn cũng phải trả ra một cái giá rất lớn. Trước là thương mệnh mình, sau thì sát mệnh địch. Chỉ là mệnh mình cuối cùng, sau khi lấy được mệnh địch xong, khoai ý ân cừu, bản thân có chết cũng không tiếc nuối. Sở Dương chậm rãi đem trường kiếm đâm vào tim của mình rút ra. Trên mũi kiếm dính máu của cựu kiếp kiếm chủ. Máu đỏ thẫm chói mắt, mũi kiếm nhẹ nhàng rung động lắc lư, tự tản mát ra một cổ y tứ đau thương thâm trầm tiết cực điểm, tràn ngập thiên địa. Đồng thời, một cổ khí tức khủng bố đủ để hủy diệt thiên địa đồng thời xuất hiện. Nó nặng nề đè xuống. Sở Dương phiêu hốt đi lên phía trước một bước, rồi hờ hững nói. Đến đây đi, mặc kệ nơi này có bao nhiêu người, cùng lên đường, cùng xuống hoàng tuyền đi. Nguy rồi, vừa nằm xuống không được bao lâu, sao lại xảy ra chuyện lớn như vậy rồi? Đây là chuyện gì? Chuyện gì mà khiến hắn liều mạng như vậy chứ? Trong cựu kiếp kiếm, bóng kia kinh nghi bất định đột nhiên thoáng hiện ra nói. Ôi trời ơi, ông trời của ta ơi, chuyện này không tốt, chuyện này không dễ chơi à. Trong trướng bồng, Thiết Bộ Thiên trong nháy mắt mở to liền thấy được một hắc y thanh niên mang theo một nụ cười tà dị mà thỏa mãn nhìn nàng chăm chăm. Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của Thiết Bộ Thiên cũng không phải là kinh hoảng, mà lại dị thường bình tĩnh ngồi dậy, kiểm tra quần áo của mình một chút, thấy vẫn y nguyên hoàn hảo, thì liền thả lỏng trong lòng, sau đó lãnh đạm nói. Người là ai? Nơi này là địa phương nào? Ta chính là lãnh tụ thanh niên của Mạc Vân Thiên, quỷ vực đệ nhất đệ tử đích truyền, tên ta chính là Nguyên Thù Đồ. Nguyên Thù Đồ cười đắc ý từ trên cao nhìn xuống Thiết Bộ Thiên, tràn ngập ý tứ hàm xúc nói. Mỹ nhân à, thuận tiện nói cho ta biết, người tên là gì nào? Thiết Bộ Thiên nhíu nhíu mày. Ta sống như vậy, cũng có thể được gọi là mỹ nhân sao? Chẳng lẽ đây là tiêu chuẩn thẩm mỹ của Mạc Vân Thiên? Loại tiêu chuẩn thẩm mỹ này so với chỗ chúng ta bên này, thật là bất đồng lớn à? Nguyên Thù Đồ cười ha ha. Mỹ nhân à, không cần giả bộ. Người khác hoặc là nhìn không thấu người ngụy trang, nhưng mà bổn thiếu chủ lại là ngoại lệ. Bổn thiếu chủ từ nhỏ tinh nghiên quan nữ đại pháp, liếc mắt liền có thể nhìn ra huyền hư bên trong. Thiết Bộ Thiên hờ hững mỉm cười. Bội phục, nhưng không biết vị công tử này đem ta mang đến nơi đây là muốn như thế nào đây? Nguyên Thù Đồ thấy nàng thân trong hiểm cảnh mà vẫn có thể trấn định như vậy, cũng không khỏi âm thầm kinh dị, cười tà nói. Thứ nhất, ta thích nữ nhân, hoặc là phải nói ta thích chơi nữ nhân. Nhưng nàng đúng là loại ta thích nhất hai. Nàng là nữ nhân của Sở Dương, mà Sở Dương, tiểu tử kia không biết trời cao đất dày, đắc tội với bổn thiếu chủ. Cho nên ta càng muốn chơi nàng. Tin tưởng sẽ chơi cho nàng nhất định sẽ phá lệ đã ghiền. Đã ghiền gấp bội a. Thiết Bộ Thiên trước tiên đã nhận rõ tình thế trước mắt. Người nam nhân trước mắt này tu vi cực cao, so với chính mình tối thiểu cao hơn 200.000 lần. Bản thân quyết định không phải là đối thủ của hắn. Nếu cưỡng chế phản kháng tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Kế sách tạm thời là chỉ có tận lực tới chu toàn, kéo dài thời gian, chờ người tới cứu viện. Mặc dù Thiết Bộ Thiên cũng biết Sở Dương tu vi không cao, càng không có đủ thế lực rung chuyển tối cường tông môn của Mạc Vân Thiên. Chính mình lần này sợ rằng vận rủi đã định, nhưng nàng vẫn cố không chế bản thân, không để cho mình kinh hoảng. Cho dù không có hy vọng, cũng phải kiên trì xuống dưới. Thật sự không được, cũng chỉ có đường tự sát, bảo toàn danh tiết mà thôi. Ta tuyệt sẽ không thất vọng. Tin tưởng thất vọng sẽ chỉ là nàng. Vì sẽ không có người tới cứu nàng đâu. Cho dù thật sự có người, cũng đến không được nơi này. Nguyên Thù Đồ đứng lên, đi vòng quanh Thiết Bộ Thiên một vòng, trong miệng tâm tắc thành tiếng nói. Ai đúng là dáng người tuyệt hảo. Dáng như thế này, nếu trên giường ve vuốt, chắc là cực kỳ sảng khoái. Quả thật là vừa ngẫm đã khiến cho người ta xúc động rồi à. Không thể tưởng được, bổn thiếu chủ hôm nay là có được diễm phúc như vậy. Mỹ nhân à, bổn thiếu chủ tới rồi đây. Nói xong muốn phi thân nhào tới.
Khoan!
Thiết Bộ Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, giọng nói có chút. Nhân vật lãnh tụ của một đám thanh niên mặc vân thiên lại háo sắc như vậy sao? Quỷ vật đệ nhất truyền nhân chẳng lẽ đúng là kẻ háo sắc chưa từng thấy qua nữ nhân sao? Nguyên Thù Đồ ánh mắt âm lãnh nhìn xuống nói. Nữ nhân kia, nàng là đang muốn chọc giận ta sao? Nàng nên rõ bây giờ trong này nàng chọc giận ta chỉ có khiến bản thân nàng chịu đau khổ mà thôi. Còn có ở chỗ này của ta, nàng căn bản ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ nói nàng còn ôm ảo tưởng có người tới cứu nàng sao? Bằng vào điểm thực lực không cao của Sở Dương hắn thì làm được gì? Thiếu Bộ Thiên trào phúng. Ngươi không phải vừa mới nói phải biết tên ta sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý, không muốn biết ư? Mặc Vân Thiên lãnh tụ thanh niên chính là người thay đổi sành sạch như vậy sao? Chỉ biết dựa vào mình là một nam nhân mà khi dễ nhược tiểu nữ. Bá vương ngạnh thường cung. Nguyên Thù Đồ có chút thú vị nhìn nàng. Ta đang đợi từ nàng nói ra mà. Thiết Bộ Thiên hờ hững nở nụ cười. Ánh mắt nhìn Nguyên Thù Đồ giống như nhìn một đứa bé. Thân hình nàng mặc dù so với Nguyên Thù Đồ thấp hơn, nhưng ánh mắt lại giống như là từ trên cao nhìn xuống, tràn đầy vị đạo bao quát mà chậm rãi nói. Người không phải là đối với diện mạo ta. Nguyên Thù Đồ đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác thất bại khó nói nên lời. Thậm chí trong một quan của nữ nhân này, hắn không ngờ sinh ra một loại cảm giác ta rất nhỏ bé. Cảm giác rất thực tế, thậm chí là cảm giác thật sự. Giống như nữ nhân này chính là chân chân chính chính đại nhân vật, mà Nguyên Thù Đồ hắn mới là một con kiến hồi. Nhưng tình hình thực tế rõ ràng là nên trái lại mới đúng. Loại cảm giác này khiến hắn không thoải mái, khó chịu tới cực điểm. Nguyên Thù Đồ hung hãn cười cười nói. Chờ chơi đùa ngươi xong, nhìn cũng không muộn. Tin tưởng sau khi ngươi cảm nhận được sự cường ngạnh của bổn thiếu chủ rồi, sẽ tự động tự giác cho ta xem diện mục thật của ngươi a, thậm chí triệt để ái mộ ta. Thiết Bộ Thiên khinh miệt nở nụ cười. Hóa ra Mặc Vân Thiên lãnh tụ thanh niên, bớt quá là một kẻ không có sự tự tin. Sắc lang nữ nhân nào cũng để ý đến, trăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt quả là nhân vật như vậy. Mặc Vân Thiên quả nhiên là địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp à. Trong lời nói ý tứ châm chọc hàm xúc rõ ràng, sự mỉa mai trong lời nói không chút che giấu. Nguyên Thù Đồ nghe thì giận dữ, nhưng trong lúc nhất thời lại không phản bác được, khó có thể phản bác. Nữ nhân qua tay hắn thật đã không chỉ trăm ngàn người. Người hợp tác nịnh bợ hắn tuy rất nhiều, nhưng người không thuận theo hắn thật sự là không ít. Chỉ là những nữ nhân kia hoặc là sợ tới mức rơi lệ đầy mặt không ngừng khóc nỉ non, hoặc là buồn bã khẩn cầu, hay là phẫn nộ mắng to cắn xé. Cái đó cũng có khối người, nhưng mà thật không có một người nào, không có một nữ nhân nào có thể trước mặt hắn bình tĩnh đến như vậy. Không chỉ bình tĩnh khiến người ta ngoài ý muốn, mà lại có một cổ khí tức quân lâm thiên hạ bao quát con kiến hồi, khí độ của thượng vị giả từ trên cao nhìn xuống răng dạy mình. Nữ nhân này thân phận chẳng lẽ là rất cao? Ý nghĩ này trong đầu Nguyên Thù Đồ chợt lóe, nhưng ngay sau đó là bị sắc dục thay thế mà cười gằn. Bổn thiếu chủ không sợ nhất là nữ nhân mạnh miệng. Xem ta đem người lột sạch ra, nhìn xem miệng người có còn cứng hay không. Nguyên Thù Đồ bước nhanh đến phía trước, khẽ vươn tay túm được cánh tay Thiết Bộ Thiên, tay kia muốn xé mở y phục của nàng ra. Người dám! Thiết Bộ Thiên ngồi thẳng tắp thân thể, nhìn thẳng vào Nguyên Thù Đồ, giận dữ, mắng mỏ một tiếng. Trong lúc nhất thời, vô tận hoàng giả uy nghiêm từ trên người Thiết Bộ Thiên đột ngột phát ra. Đây chính là bá vương khí sau nhiều năm thân là đế hoàng mới có thể bồi dưỡng ra, thuần chánh uy nghiêm. Nguyên Thù Đồ đột nhiên giận mình, hắn cảm giác nữ nhân trước mặt trở nên cao cao tại thượng, thần thánh bất khả xâm phạm. Đây là một loại khí tức thường vị giả điển hình, tuyệt đối không giả dối. Tinh thần Nguyên Thù Đồ trong lúc nhất thời không khỏi có chút hoảng hốt, không ngờ không tự chủ được rút lui một bước.
Nếu tu vi Nguyên Thù Đồ cùng Thiết Bổ Thiên đại khái sàng sàng nhau, hoặc là so với nàng cao hơn một bậc nửa bậc, thì phỏng chừng lúc này tức thời bị cổ hoàng giả khi thế này nhiếp thần, tuyệt đối không dám tiếp tục mạo phạm. Nhưng Nguyên Thù Đồ bản thân mà nói cũng là loại người quyền cao chức trọng, hơn nữa lại có tu vi cao thâm, đối mặt với cổ uy thế phản áp này cũng chỉ thoáng mê hoặc xuống rồi liền tức thời khôi phục. Nhưng mà hắn vì cư nhiên bị một nữ nhân hù sợ như vậy mà có chút thẹn quá hóa giận, hắn nói:
"Tiện nhân, người muốn chết sao?"
Nguyên Thù Đồ đột nhiên trên tay vừa dùng lực, xoạt một tiếng đã đem áo ngoài của Thiết Bộ Thiên xé ra. Thiết Bộ Thiên kinh hãi thét lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển thành quyết liệt, quát nói:
"Chậm đã!"
Rồi thân thể nàng mạnh lùi về sau. Nguyên Thù Đồ cười gằn:
"Chậm cái gì mà chậm?"
Rồi tiếp tục tới gần, hiển nhiên ý niệm bá vương ngạnh thường cung đã quyết định. Thiết Bộ Thiên một liều đã sớm tụ tập nguyên khí trong tâm mạch muốn tức thời bộc phát ra. Trên thực tế khi nàng vừa tỉnh, liền đã nhận ra tình cảnh nguy hiểm mà sớm chuẩn bị kỹ càng. Thiết Bộ Thiên sớm đã đem một cổ nguyên khí tụ tập đến phụ cận tâm mạch. Một khi phát hiện ra đối phương cưỡng hiếp thì không tiếp tục sống, nàng sẽ tức thời ăn hủy tâm mạch, bảo toàn trong sạch. Chỉ có loại phương pháp sớm vận công chờ chết này mới khiến cho bất luận kẻ nào đều không thể ngăn. Nguyên Thù Đồ cảm giác được không ổn, hắn cũng là tu hành cao thủ, trong nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận, mà giận dữ nói:
"Người dám!"
Rồi lập tức bổ nhào đến ngăn. Thiết Bộ Thiên nhắm mắt, trong lòng kêu lên nói:
"Dương à, phụ quân, vĩnh biệt!"
Rồi lập tức phát động nguyên khí tự bạo. Trùng hợp, liền tại lúc này, bên ngoài có một tiếng rống to vòng vào, thành âm sốt ruột mà dữ dằn:
"Nguyên Thù Đồ, đem người giao ra đây cho ta!"
Đúng là thanh âm của Sở Dương. Thiết Bộ Thiên trong lòng chấn động, là Sở Dương đã tới rồi. Nguyên Thù Đồ cười rộ lên mà nói:
Sở Dương người tới rồi sao? Thật là đúng lúc. Vừa vặn khiến ta xem con rùa đầu đội mũ xanh. Bổn thiếu chủ chơi nữ nhân của hắn ra sao? Đắc tội bổn thiếu chủ, phải trả giá lớn sống không bằng chết.
Thiết Bộ Thiên khinh bỉ vạn phần nhìn hắn rồi liều mạng chạy ra ngoài. Mặc dù biết rõ Sở Dương tới chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng mà Thiết Bộ Thiên vẫn có hy vọng có thể vào lúc cuối nhìn thấy Sở Dương. Chỉ cần có thể cho ta nhìn một lần cuối, cho dù là từ rất xa, như vậy ta hôm nay dù cả chết cũng là không tiếc nuối. Thiết Bộ Thiên trong lồng ngực trong chốc lát như có lửa nóng, trong chốc lát lạnh lạnh buốt. Hoặc là ta chết đi, Sở Dương có thể không có chuyện gì, còn có thể sống sót. Nguyên Thù Đồ cười mỉm từ sau đến, không ngờ cũng là không có ý đồ ngăn cản. Hắn nói:
"Đơn giản ta liền cho các ngươi gặp lại một lần cũng tốt. Bổn thiếu chủ thích nhất là nhìn người khác thâm tình chân thành, sanh ly tử biệt, khó khăn chia lìa. Sau đó bổn thiếu chủ sẽ đem ngươi từ tay hắn đoạt lấy, khiến Sở Dương trợ mắt nhìn ngươi ở dưới người bổn thiếu chủ vui sướng mà vô lực ngăn. Thậm chí muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ta chính là muốn triệt triệt để đùa bỡn hai người các người. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho ta thêm vài phần vui thú. Thật chờ mong một khắc này."
Đối với lời của hắn, Thiết Bộ Thiên như mắt điếc tai ngơ, nhanh chóng chạy ra khỏi trướng bồng. Ở bên ngoài lều, quỷ vật lần này đến đây gần 200 tên cao thủ. Lúc này toàn bộ đã tụ tập tại đây. Cả đám lạnh lùng nhìn ra cửa doanh trại. Tâm Thiết Bộ Thiên trầm xuống. Thực lực như vậy Sở Dương tới rồi là làm được gì? Thậm chí không cần Nguyên Thù Đồ tự động thủ. Ở nơi này tùy tiện một người nào thực lực cũng đều cao hơn Sở Dương. Sở Dương lần này đến đây bất quá là tặng không một cái tánh mạng mà thôi. Thiết Bộ Thiên liều lĩnh chạy ra, đồng thời vội vàng kêu lên nói:
"Sở Dương à, chàng đi mau đi, chàng đi mau."
Chỉ cần Sở Dương giờ phút này rời đi, cho dù là không thấy được hắn mà liều chết, Thiết Bộ Thiên cũng cảm thấy đủ rồi. Chung quanh hắc y nhân đang muốn ngăn nàng thì từ đằng sau thành âm Nguyên Thù Đồ lạnh lùng, mang theo vẻ trêu tức truyền đến nói:
"Không nên ngăn, cứ cho nàng đi gặp hắn, để cho nàng ta nhìn rõ Sở Dương chết ra sao, cũng để cho nàng ta từ nay về sau chết cái tâm này đi."
Mọi người nhìn nhau cười, thì thiếu chủ chuẩn bị chơi đùa theo cách hắn am hiểu nhất, cũng thích nhất, đó là tàn phá nhân tính. Cả đám không khỏi hào hứng dạt dào. Khi Thiết Bộ Thiên đi ra, Sở Dương đã kiên quyết phát động dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp. Khi Thiết Bộ Thiên kêu to, hắn đã bình tĩnh đem mũi kiếm đâm vào trái tim mình. Thiết Bộ Thiên vừa lao đến liền thấy Sở Dương một kiếm đâm vào tim hắn. Thiết Bộ Thiên vốn đang chờ đợi lo lắng, vừa nhìn thấy một màn này thì một khẩu chân khí tức thời vừa loạn, trước mắt kim tinh loạn mạo, ngã nhào trên đất, nước mắt chảy ra, lẩm bẩm nói:
"Phụ quân, chàng."
Trong tai nạn nghe được thanh âm của Sở Dương lạnh đạm nói: "Dị ngã tâm huyết bằng hủy vạn kiếp." Hai mắt đẫm lệ, Thiết Bộ Thiên liều mạng mở to hai mắt nhìn về phía trước. Một hắc y nhân thân ảnh chậm rãi đi về phía trước, cũng thấy được thanh kiếm kia mang theo máu nóng hổi của Sở Dương đang chậm rãi được rút ra. Máu tươi chảy ròng ròng, giọt giọt rơi xuống. Đó là máu của Sở Dương. Thiết Bộ Thiên lòng đau như cắt, muốn lên tiếng khóc lớn thì lại phát hiện ra mình không có khóc được. Toàn bộ thế giới giống như vào thời khắc này đều đã rời xa mình. Đám người chung quanh thân thể rậm rạp chằng chịt, nhưng Thiết Bộ Thiên rõ ràng cảm giác được thiên địa đều đã biến mất. Thế giới của mình toàn màu u ám, mất hết thảy sinh cơ, hết thảy sức sống. Trước mắt chỉ có Sở Dương toàn thân đẫm máu, cầm trong tay trường kiếm chậm rãi đi đến, nhưng mà lại như vĩnh viễn đi không đến được trước người mình, xa xôi cùng tuyệt vọng. Thanh âm Sở Dương lạnh lùng mà trầm thấp, rất nhanh mà kiên quyết, thậm chí là có chút mơ hồ. Người đứng gần không nghe rõ được, nhưng mà Thiết Bộ Thiên giờ khắc này lại nghe rất rõ ràng. Mỗi một câu, mỗi một từ đều giống như là tiếng sấm sét trong lòng nàng. Nếu Bộ Thiên nhất định có kiếp nàng này, như vậy liền do Sở Dương ta gánh chịu. Nếu như Thiết Bộ Thiên nhất định phải chết, như vậy Sở Dương ta cùng nàng đi. Cho dù như thế nào, ta không tiếc nuối, hối hận ta lại càng không. Khinh Vũ Thiến Thiến xin lỗi rồi.
Phụ quân!
Thiết Bộ Thiên kêu thảm một tiếng, cảm giác trái tim mình vào giờ khắc này vỡ tan thành từng mảnh. Thiết Bộ Thiên chán nản uể oải nằm trên mặt đất, trong lòng đau xót. Một ngụm máu đỏ thẫm chậm rãi rỉ ra môi. Nàng do cực độ đau lòng gần chết mà trực tiếp nôn ra tâm huyết. Ta vốn tưởng rằng tình cảm chân thành nhất của Sở Dương Thủy Chung lại dành cho Khinh Vũ, cho nên ban đầu ta vẫn không theo hắn lên trên này. Cho dù là trước ngày hôm nay, ta cũng vẫn còn có khúc mắc, tưởng rằng địa vị ta không bằng Mạc Khinh Vũ. Cho dù bây giờ khi cùng người khác chung một nam nhân thì vẫn cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất. Nhưng mà Sở Dương à, vì ta cam tâm tình nguyện giao ra tánh mạng mình, ta sai rồi, phụ quân. Nếu như còn có thể sống được, ta sẽ nỗ lực để đền bù. Nhưng mà trời cao sẽ cho ta cơ hội như vậy sao? Thiết Bộ Thiên đau lòng như cắt, hai mắt đẫm lệ mờ mờ, chỉ thấy thân ảnh Sở Dương mặc hắc y lạnh lùng đi đến đây. Rồi nàng cảm thấy trước mắt tối sầm và liền hôn mê bất tỉnh. Sở Dương, nếu như người chết, ta nhất định không sống nữa. Sở Dương cười ha ha, thân thể lăng không quát lên nói:
"Mọi người cùng nhau thượng lộ đi thôi."
Nguyên Thủ Đồ thấy Sở Dương chính là cường nhân gặp mặt, phẫn nộ quát nói:
"Bắt lấy hắn, bổn thiếu chủ muốn chiêu đãi hắn tốt hơn, hào hào khiến cho hỗn đảng này biết cái gì gọi là sự tra tấn nhân gian tàn khốc nhất. Dám đối nghịch cùng bổn thiếu chủ sao? Sẽ trả giá thật là nhiều."
Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại và vô cùng khủng bố chưa từng có từ trên người Sở Dương bộc phát mạnh ra. Vô số kim khí chèn chút mà ra, cho dù là vài vị thiên nhân cấp cao thủ đứng đầu cũng tức thì biến sắc. Thiếu chủ đến cùng từ đâu trêu chọc đến một cường giả khủng bố như vậy? Hơn nữa khí tức kinh khủng kia còn đang duy trì liên tục được kéo lên, trong nháy mắt đã siêu việt hơn khả năng thừa nhận của mọi người.
"Bảo vệ thiếu chủ à!"
Một hắc y lão giả trước hết phát hiện ra điều không ổn, giống to tiếng, nhưng mà Sở Dương đã cầm kiếm đến. Lồng ngực của hắn rõ ràng có một lỗ máu, thậm chí có thể rõ ràng thấy được trong đó có một trái tim đỏ tươi đã bị đâm thủng, nhưng mà vẫn đang thong dong nhảy. Đây vốn là một màn quỷ dị mà không cách nào giải thích được. Sau hắc y nhân đồng thời phát động công kích,
chiến sự nếu nhất định không cách nào tránh khỏi, vậy cứ hết sức đánh cược một lần, hòng tự lý đào sinh. Sở Dương cước bộ không ngừng, lạnh lùng mà kiên quyết, phiêu hốt mà rất nhanh. Cựu kiếp kiếm đột ngột lóe lên, rồi một cái đầu người phốc một tiếng bay lên giữa không trung. Ngay sau đó Sở Dương lại một kiếm đâm vào cổ họng tên còn lại. Máu tươi trong nháy mắt bắn ra, lại xoay người một kiếm quét ngang. Bên cạnh hắn thân thể ba người đồng thời biến thành hai đoạn. Phốc phốc phốc, Sở Dương lao lên một bước, một kiếm đâm vào tim người cuối cùng rồi vượt qua. Thần kiếm thuận thế lôi kéo, lục phủ ngũ tạng ào ào rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó lại vung lên một cước, cái đầu lúc này mới rớt xuống gần mặt đất là bị hắn đá một cước bắn đi, phanh một tiếng và vào đầu một người khác. Hai đầu lâu đồng thời như dưa hấu vỡ tan, hai màu hồng bạch vương đầy đất. Theo màn chém giết khai mạc, một cổ khí tức giết chóc nồng đậm liền bộc phát. Đây là một loại khí tức giết chóc mạnh mẽ. Ai nấy cảm giác được cổ hơi thở này đều không có nhìn được, trong lòng rét run và cực kỳ kinh hãi. Ngay cả phương xa cũng có người cả kinh chạy đến nghỉ. Là ai chọc vào sát thần như vậy khiến hắn đến nhân gian? Sao không tránh đi? Sao không né tránh chứ? Toàn bộ du đấu không thể tới chính diện giao phong. Trong đám quỷ vật cao thủ có một người lớn tiếng kêu lên nhắc nhở. Sở Dương chỉ cần vài kiếm ra, bất luận kẻ nào đều thấy rất rõ ràng. Sở Dương chỉ là tiến lên phía trước, động tác như vậy không muốn nói gì. Đến cao thủ thiên nhân cấp hay thiên cấp địa cấp nhân cấp, thậm chí chỉ cần là võ giả đều có thể tùy tiện mà tránh né. Nhưng những người này lại không tránh né, cứ đơn giản như vậy bị giết chết. Hơn nữa sau khi chết thì thể thức thời khô quắc, dường như ngay cả nửa điểm linh hồn ba động đều không có. Dĩ nhiên là chết mà không vãng sanh, hồn phi phách tán, không được siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Giao ra nữ nhân của ta đây. Sở Dương lạnh lùng xông lên phía trước, quanh thân quanh quẩn một tầng mờ mịt vũ khí. Trong vũ khí lại hiện ra từng thanh trường kiếm. Khi hắn di động, trông giống như một tòa liên thiên địa kiếm sơn. Bất kể là ai gặp phải, chính là một kiếm. Mỗi một kiếm Sở Dương chém ra đều thường thường không có gì lạ. Tuy không chậm, nhưng tuyệt đối không thể nói là nhanh. Cũng không có gì là kỳ dị hay khó dò. Nhưng cái quỷ dị là không ai có thể né. Quả nhiên là đánh tất trúng, trúng tất tử, tuyệt không ngoại lệ. Nhưng phàm là có ai can đảm rút đao kiếm với Sở Dương thì kết quả cuối cũng chỉ là cả đám đều ngây ngốc đứng đó, ngay cả nửa điểm ý tứ phản kháng cũng chẳng phát huy ra được, cũng chỉ là như vậy trơ mắt mà nhìn, chờ trường kiếm kia đâm vào chỗ yếu hại của mình, đem đầu mình cắt xuống, sau đó thì chết đi. Ai dám đoạt nữ nhân ta? Sở Dương nghiêm nghị vừa quát vừa sải bước đi lên phía trước. Nguyên Thù Đồ, người dám đoạt nữ nhân ta sao? Người ra ngoài ngay, làm sao người không ra? Có bản lãnh đoạt mà không có can đảm ra ngoài sao? Sở Dương hét lớn một tiếng, dưới thần kiếm lần nữa thu hoạch được 5-6 cái tánh mạng. Trường kiếm huy vũ ra trước, cứ mỗi một bước chân lại hét lớn một tiếng. Nguyên Thù Đồ, cái gì gọi là giết người? Nhìn xem, người quỷ vật người, cả đám chết ra sao? Ta làm cho người hào hảo học tập. Người đã nhìn rõ ràng hay chưa? Đoạt nữ nhân sao? Các người xứng ư? Tất cả đỉnh cấp cao thủ của quỷ vực nhìn Sở Dương một đường chém giết như thái dưa đến đây, thì tất cả mọi người đều kinh hãi lạnh mình. Nếu như ngay cả hoàng thủ còn không có làm được, trận chiến này còn cần đánh hay sao? Nghe được Sở Dương nói, cả đám sốt ruột mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra thiếu chủ lần này đoạt nữ nhân của tên sát tinh này. Lập tức cả đám đều buồn, gần như chết đi. Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, người đoạt ai thì không đoạt, sao phải đoạt lão bà của cường giả bậc này? Thấy bộ dáng của gia hỏa này, chỉ sợ so với tông chủ chúng ta còn muốn lợi hại hơn nhiều, cũng khủng bố hơn. Chẳng lẽ Nguyên Thù Đồ ngươi, tên hỗn đản này mắt bị mù sao? Không ngờ cùng loại người này tranh đoạt nữ nhân. Nếu bản thân người bị chém chết thì thôi đi, bản thân không có năng lực phải dựa vào người khác, cuối cùng đem loại sát tinh này trêu chọc dẫn đến. Thật là muốn cái mạng già này rồi. Xem ra là muốn tất cả mọi người cùng chết. Một hắc y lão giả râu bạc trắng nghiêng đầu hỏi Nguyên Thù Đồ. Thiếu chủ, ngài thật sự cùng người này đoạt nữ nhân sao? Giờ phút này Nguyên Thù Đồ đã hồn bất phụ thể, mờ mịt ngật đầu. Hắn vẫn cho rằng tu vi Sở Dương nhiều nhất cũng chính là thiên cấp tiêu chuẩn, là sơ giai. nhiều lắm thì bên người còn có mấy tay trợ thủ mà thôi. Hoặc là mấy con kiến hồi như vậy tại trước mắt siêu cấp môn phái như nhà mình, còn không phải chỉ có bị tùy ý chà đạp hay sao? Đầu nghĩ đến Sở Dương cư nhiên lại biến thành như vậy, với lực lượng một người trực tiếp giết tiến vào đại bản doanh của mình. Không ngờ ngay cả thánh cấp đỉnh phong cao thủ trong môn phái cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Hơn nữa, như vậy thì sợ rằng ngay cả thiên nhân cấp cường giả cũng không ngăn được.
Người thực đoạt sao?
Hắc y lão giả râu bạc trắng thấy vậy thì lập tức nộ khí công tâm, gần như muốn tát cho hắn một cái, nhưng lại nhớ tới thân phận của Nguyên Thù Đồ nên vẫn còn kịp không ra tay.
Thật là đoạt mà.
Nguyên Thù Đồ còn chưa từ trong khiếp sợ thức tỉnh, vô ý thức trả lời.
Nữ nhân kỳ đâu?
Hắc y lão giả râu bạc trắng đè nén tính tình cấp tốc hỏi. Mắt thấy Sở Dương nhàn nhã vào chơi đi tới, bốn phía người ngã xuống như chuối đổ. Quỷ vật cao thủ bất kể là ai xông lên đều bị lập tức chém chết. Lão không khỏi lòng nóng như lửa đốt.
Bên kia,
Nguyên Thù Đồ đôi mắt vô thần nhìn qua Thiết Bộ Thiên bên kia. Lão giả kia tập trung nhìn vào mà sốt ruột không nhìn được, tại chỗ phun ra một ngụm tiên huyết run rẩy, chỉ vào Thiết Bộ Thiên nói:
"Ngươi chính là vì một số nữ nhân như vậy mà đắc tội với một kinh thiên động địa tuyệt thế cao thủ sao?"
Rốt cuộc lão giả vẫn không có nhịn được, hung hãn tát một phát vào mặt Nguyên Thù Đồ mà giận dữ hét:
"Còn không mau đem người đưa trở về!"
Lão giận dữ điên lên rồi. Nguyên Thù Đồ rốt cuộc thành tỉnh, vội vàng chạy đi tới cạnh Thiết Bộ Thiên, đang muốn đem nàng bế lên, nhưng lúc này ý tưởng đột phát nói:
"Nếu như dùng nữ nhân này để áp chế Sở Dương thì sao? Sở Dương đối với nữ nhân này vạn phần coi trọng à?"
Thấy điệu bộ này nhất định là không ngăn nổi rồi, hơn nữa hủy thiên diệt địa khi thế này càng ngày càng đậm hơn. Tin tưởng là cho dù bản thân có giao người ra cũng chưa chắc làm cho người này dừng tay, không bằng bí quả hóa liều, không chừng có thể thay đổi thế cục. Nguyên Thù Đồ có thể trở thành đại nhân vật lãnh tụ của thanh niên Mạc Vân Thiên, mặc dù có nguyên nhân khác bên trong, nhưng bản thân cũng đích xác là người có điểm tài trí, nên lập tức quyết định chủ ý.
Dừng tay, Sở Dương, ngươi ở nơi này, chỉ cần ngươi đáp ứng thối lui, ta lập tức lồng tóc một sợi cũng không đem người này mà lấy đi, liền đem người trả cho ngươi.
Nguyên Thù Đồ liều mạng kêu lên nói,
nếu không, sinh tử của nàng ta do một ý niệm của ta.
Nguyên Thù Đồ tính toán không sai, nếu như là dưới tình huống bình thường, Sở Dương vì băn khoăn về sấm ngôn liên quan đến Thiết Bộ Thiên, thì có lẽ liền thỏa hiệp, chờ sau đó sẽ trả thù. Nhưng bây giờ phút này thì bất luận kẻ nào nói, Sở Dương đều không có nghe. Trong mắt hắn chỉ có giết chóc, trong lòng hắn chỉ có giết chóc, bằng hủy vạn kiếp. Vạn kiếp có thể bị bằng hủy, huống chi là ngươi. Sở Dương vung trường kiếm nhu huyết sắc, một đường xông vào. Ở sau người quỷ vật môn nhân liền tiếp ngã xuống. Bây giờ đã vượt qua 100 người rồi. Những người này toàn bộ đều là quỷ vật tinh anh, thậm chí là tinh anh trong tinh anh. Nhưng trong trận chiến này đều bị hủy diệt di kiếm của Sở Dương. Hắc y lão giả râu bạc trắng dậm chân thở dài. Giờ khắc này quả thật muốn đem Nguyên Thù Đồ xé nát. Cường giả như vậy sao há có thể tiếp nhận chuyện bị người khác áp chế? Người cầu hắn thì có thể, chịu thua là có thể, thậm chí cầu xin tha thứ năn nỉ cũng có thể, nhưng tuyệt đối chính là không thể bức hiếp. Hơn nữa, còn dùng chuyện đoạt nữ nhân bức hiếp một siêu cấp cao thủ. Nguyên Thù Đồ này quả thực là đầu óc hỏng mất. Một con đường tối không thích hợp mà hắn liền hết lần này tới lần khác đi vào. Đương nhiên, Hắc Y lão giả râu bạc trắng hoàn toàn nghĩ sai rồi. Sở Dương thật lòng không phải là không muốn nói điều kiện, mà bây giờ hắn thật sự nghe không được. Hơn nữa, bây giờ cho dù bất luận điều kiện gì cũng đều đã chậm, vì Sở Dương đã phát động chung cực nhất chiêu. Chiêu này vừa ra, người ở chỗ này đã được chú định là phải cùng nhau xuống hoàng tuyền. Sở Dương tàn khốc đi tới, một đường huy kiếm, một đường bẻ gãy nghiền nát, một đường người chống lại đều tan tác. Trên cựu kiếp kiếm, máu tươi rơi như mưa. Trước người hắn tạm thời vẫn là người ở sau lưng hắn. Toàn bộ đều là thi thể, tuyệt không ngoại lệ, cùng nhau đi tới. Sau lưng máu chảy như suối, mỗi người đều bị chết thê thảm đến cực điểm. Ở trước mặt Sở Dương, cũng chỉ còn 30-40 người cuối cùng. Tất cả mọi người đều mặt vàng như màu đất. Cho dù nơi này mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ,
mỗi người cũng đều đã từng giết chết qua vô số người. Nhưng hôm nay, thấy tận mắt chứng kiến đến trường giết chóc gọn gàng này, thì vẫn là kinh hãi lạnh mình. Thực tế, những người đã bị giết, có không ít có tu vi ngang mình. Cứ như vậy toàn bộ không có lực phản kháng, bị giết như giết gà. Có lẽ sau một khắc nữa thì rất nhanh, liền đến phiên mình. Mình cũng như những người kia bị chết thảm không nói nổi. Tất cả mọi người giống như nằm mơ trong cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh. Trong lòng cả đám nảy sinh ra suy nghĩ ác độc. Nếu hôm nay có thể may mắn sống sót, phải đem nguyên thủ đồ hành hạ cho chết đi sống lại. Sống không bằng chết, mẹ kiếp tên hỗn đản này hại chết chúng ta. Nguyên thủ đồ vẫn tum lấy thiết bộ thiền, vô ý thức chậm rãi, lùi về sau, trên mặt không còn chút máu. Hắn lần này đã ý thức được, chính mình lần này chính thức chọc vào tổ ong vò vẽ, đã vào siêu cấp thiết bản rồi, lúc này sớm đã hối hận vô cùng. Nhưng bây giờ hối hận ra sao cũng đã không thể nào thay đổi được sự thật rồi, không thể vãn hồi tánh mạng của bất cứ một ai.
Mọi người cùng nhau xông lên.
Hắc y lão giả râu bạc trắng lớn tiếng kêu gọi.
Việc đã tới nước này, không cần tiếp tục khoan nhượng, chỉ có liều mạng đánh cược một lần. Mọi người anh dũng tiến lên mới có một đường sinh cơ. Phần đà nhận thủ bảo vệ thiếu chủ đào tẩu, đi nhanh đi, đem nữ nhân kia buông ra, không nên bắt lấy. Nếu đem nàng ta quay về, có lẽ là cả mặt Vân Thiên đều lâm vào trong cơn ác mộng.
Hắc y lão giả râu bạc trắng gần như thổ huyết mà kêu. Nếu nguyên thủ đồ không có thân phận kia, mọi người tuyệt đối sẽ không để ý cái gì mà trực tiếp liền chạy đi. Nhưng bây giờ là tuyệt đối không dám, cho dù chính mình phải chết cũng là không dám. Lập tức người phi thần ra túm lên nguyên thủ đồ.
Thiếu chủ, đi mau. Đi đâu? Chạy đi đâu?
Nguyên thủ đồ hoang mang, lo sợ hỏi.
Còn mẹ nó, đem nữ nhân này để xuống đi, ta van cầu ngươi. Người nọ đoạt lấy thiết bộ thiên đang hôn mê mà cả giận nói. Chạy mau.
Rồi kém nguyên thủ đồ chạy trốn. Nhưng vào lúc này từ trên không trung, sát khí giết chóc đột ngột lại lần nữa kịch liệt bay. Một cỗ khí thế hủy diệt thiên địa cũng cực hạn cất cao đến cực điểm. Tất cả mọi người giống như đột nhiên rơi vào trong bóng đè mà đần độn không thể di động mảy may. Tiếng bước chân của Sở Dương giống như bùa đòi mạng vang. Lạnh khốc, nhãn thần bất động, khóe miệng tàn khốc mỉm cười như do đau khắc, rất lạnh lẽo.
Dưới gầm trời này, ai dám đoạt nữ nhân ta? Ai dám?
Sở Dương ngửa mặt lên trời trường khiếu, dữ dằn hét lớn nói. Người quỷ vật cả đám cứng ngắc đứng, vừa động cũng không thể động, giống như tượng gỗ. Mỗi người từ đáy lòng đều có một loại xúc động muốn gào khóc. Mặc dù sinh tử tất cả mọi người đều như nhau, nhưng cứ như vậy bị nghẹn khuất đến cực điểm mà chết thật sự là quá oan uổng. Nơi này bộc phát ra chuyện lớn như vậy, mọi người sớm đã có tin tức, không chỉ có người hai đại tông môn kia của Mạc Vân Thiên sớm đã đến đây, ngay cả đám Vân Trùng Thiên và Tuyết Tiên Tử cũng đều đã chạy đến. Thấy cảnh tượng trước mặt như xâm la địa ngục thì người người đều là câm như hến, ngoài trừ kinh hãi cũng chỉ có kinh hãi. Dưới loại tình huống quỷ dị vô hạn kinh khủng này, ở trong sân Sở Dương chính là thần, bất luận một ai đều không thể chống cự lại được. Ngay bây giờ, ai dám vì quỷ vực xuất đầu? Ai dám vì nguyên thù đồ mà xuất đầu? Như vậy chính là trực tiếp muốn chết. Không chỉ phải là chết mà còn bị chết thê thảm không nói được, vĩnh viễn không siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Thậm chí, ngay cả người của hai đại tông môn kia của Mạc Vân Thiên, khi nhìn thấy loại tình huống này, thì người người đều cảm thấy bất an, đều câm như hến, chỉ e sợ Sở Dương đem tà hỏa lây dính đến trên người của bọn họ. Đâu còn có người nào dám lên trước. Hơn nữa, việc này thủy chung do nguyên thủ đồ kia sai trước. Hắn dám đoạt nữ nhân của người ta, dĩ nhiên là phải thừa nhận nhân gia trả thù. Người khác sao phải vì hắn mà gánh trách nhiệm, dựa vào cái gì chứ? Hơn nữa, nữ nhân của người khác sao lại đoạt đi? Trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, nguyên thủ đồ hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Như vậy cũng thật sự là không nên hối hận. Cho dù làm một chuyện gì đều phải trả giá. Nguyên thủ đồ trước kia chưa bao giờ gặp năm đấm cứng như vậy. Đó là do vận khí của hắn cho phép, đương nhiên cũng không phải trả một cái giá lớn. Nhưng mà lần này thì bất đồng. Hoặc là nói, bây giờ vận khí của hắn đã chấm dứt, dĩ nhiên là phải trả hết nợ. Chuyện này quả thật là không cần suy nghĩ. Vân Trung Thiên nhìn tình hình trong tràng mà dị thường trầm trọng nói.
Sở Dương trước kia chỉ có tu vi thiên cấp. Điểm ấy có nhiều người xác nhận tuyệt đối không giả dối. Nhưng giờ đây tu vi hắn đột nhiên tăng lên nhiều, không ngờ mạnh đến mức có thể làm cho thiên nhân cấp cao thủ đều không thể phản kháng. Chẳng lẽ lúc trước hắn vẫn có chỗ ẩn tàng? Hắn nếu thật sự ẩn tàng sâu như vậy, vậy thì... Điểm này cũng chưa rõ ràng. Nếu thực lực thật sự của hắn chính là như trước mắt, những điều chúng ta vốn vô năng hiểu rõ nay đã hợp tình hợp lý. Bên cạnh Thiên Kiếm Minh trưởng lão trong mắt Kình Chân nói, chỉ là sát khí khủng bố như vậy vốn không nên có tại nhân gian. Thực lực chân chánh của Sở Dương đến cùng ra sao, bây giờ khó mà kết luận được. Nhưng ta nghĩ không nên mạnh đến mức như thế này. Ta phỏng chừng, hắn bây giờ sợ gì có thể cường đại như vậy. Nên là dùng thần dị bí pháp nào đó mà dẫn động ra lực lượng cường đại để sử dụng. Nhưng đến tục cùng ra sao, bây giờ còn chưa biết. Phải xem biểu hiện của Sở Dương sau trận chiến này thì mới có thể định luận được. Một khi cổ lực lượng này phát tiết xong, Sở Dương do đó mà tử vong hoặc là thân chịu trọng thương. Như vậy thì chứng tỏ loại lực lượng này tuy cường đại, nhưng lại tồn tại chỗ thiếu hụt thật lớn hoặc là di chứng rất nặng. Còn nếu Sở Dương cuối cùng vẫn bình an vô sự, thì nói rõ ràng thực lực của hắn đã đến bước này rồi. Ngày bình thường hắn chỉ là giả bộ mà thôi. Vị Thiên Kiếm Minh trưởng lão kia thanh âm trầm trọng nói, nếu kết quả là cái sau, như vậy chẳng khác nào là Cửu Trọng Thiên Khuyết lại có thêm một vị cao thủ, gần như có thể so với Cửu Đế Nhất Hầu. Đây, Thiên Khuyết từ nay về sau lại thêm chuyện rồi. Vân Trung Thiên nhẹ nhàng mà hít một hơi lạnh khí và đồng tử mạnh mẽ co rút. Ngàn vạn lần không nên là kết quả sau. Nếu không, mình còn đường sống cùng Sở Dương tranh phong sao? Vân Trung Thiên khẽ nói. Nếu Nguyên Thủ Đồ thật sự bị Sở Dương chém chết, hậu quả sẽ như thế nào? Vị trưởng lão kia khổ cười rộ mà nói. Đây là điều có thể đoán được. Với thân phận của Nguyên Thủ Đồ mà nói, Mạc Vân Thiên tuyệt đối sẽ gặp phải một hồi tai nạn. Tất cả người của hai đại môn phái đến chỗ này xem ra không một ai có thể sống sót. Mà tam đại siêu cấp môn phái kia cũng tất nhiên nguyên khí đại thường. Vân Trường Thiên nhằn nhằn đôi mi thanh tú. Đông Hoàng Thiên, vị trưởng lão kia trầm tư nói, vậy thì phải xem Sở Dương chết hoặc là không chết. Bất quá thế lực của Sở Dương bị diệt là chắc chắn. Sở gia đại viện trở thành một mảnh gạch ngói vụn. Sắp rồi. Nếu Sở Dương thật sự làm mừng thiên địa lực lượng, sau trận chiến này chết đi, phỏng chừng cũng chính là tất cả mọi người trong Sở gia đại viện đều bị giết chết. Nếu Sở Dương còn có thể sống sót, như vậy Đông Hoàng Thiên liền lâm vào một trường hào kiếp. Hào kiếp do Mạc Vân Thiên và Đông Hoàng Thiên hợp lực chế tạo ra. Vân Trung Thiên trong ánh mắt lộ ra mỉm cười, hắn nói. Đông Hoàng bệ hạ cũng không thể nào dễ dàng tha thứ đâu. Mạc Vân Thiên muốn Đông Hoàng Thiên dương oai, ít nhiều gì cũng phải còn khiêm khuyết vài phần hỏa hậu. Hơn nữa, Đông Hoàng Thiên còn có cái chủ nhà chia lợi. Lão giả kia khẽ gật đầu nói. Bất quá cũng phải nhìn xem nếu Sở Dương không chết mà nói, có thể được coi trọng bao nhiêu. Vân Trung Thiên thoải mái cười cười. Bất kể như thế nào, chúng ta tòa sơn quan hội đấu, tổng thể vẫn là một chuyện tốt. Lão giả kia hít một hơi thật sâu. Đúng, cho nên cái chúng ta muốn lấy được, phải mau chóng tìm được, mau chóng đưa về. Vân Trung Thiên trầm tư rồi chậm rãi gật đầu. Ở một nơi xa xôi, đó là tại Hồng Trần Như Mộng Hiên. Mạc Khinh Vũ khó hiểu kinh kêu một tiếng, nàng nguyên bản đang ngồi luyện công thì thân hình nhỏ nhắn xinh xắn không có dấu hiệu đột nhiên từ trên không trung rơi xuống, rồi cảm thấy ngực quặn đau gần như không thở nổi. Vào giờ khắc này trong lòng nàng đúng là vô hạn tưởng niệm Sở Dương, gần như là muốn chết. Sau một khắc, trái tim đột ngột rung rẩy đau xót. Mạc Khinh Vũ kêu thảm một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Trong hôn mê, nàng giống như lâm vào một giấc mộng mà nàng tuyệt không nguyện ý muốn thấy. Mạc Khinh Vũ mơ tới, bản thân lại nhớ tới kiếp trước, một màn kia trước Tử Trúc Lâm bị người phục kích, sau đó Sở Dương chạy đến cùng mình sinh tử quyết đấu. Trong lúc đó Mạc Khinh Vũ trong lòng bỗng trống rỗng khổ sở, bỗng nhiên là một hồi mê muội, giống như biến hóa đi vào một không gian khác trong thiên địa. Xung quanh bốn phía không một người, tất cả đều là mê mang một mảnh trắng xóa. Có ai đây không? Đây là chỗ nào? Nơi này là nơi nào? Mạc Vũ gọi nói nhưng lại không ai đáp, vắng lặng không một tiếng động, trông vắng đến mức đáng sợ. Mạc Khinh Vũ đang nghi hoặc thì đột nhiên trước mắt
có một nhân ảnh nhoáng lên một cái. Thì ra là Sở Dương đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, đang thâm thiết nhìn nàng, giống như là từ hư không bước ra.
Sở Dương à, sao chàng lại tới đây?
Mạc Hình Vũ vui mừng quá hỏi. Sở Dương xuất hiện như thế nào quỷ dị đều không trọng yếu, chỉ cần là Sở Dương lại lần nữa đi vào trước mặt mình, những cái khác hết thảy đều không quan trọng. Ngoài dự đoán của mọi người chính là Sở Dương không có trả lời Mạc Khinh Vũ, nhưng mà chỉ là thâm tình nhìn nàng, khác tầm thường nhìn qua nàng, tràn đầy quyến luyến cũng không muốn, còn có áy náy.
Sở Dương, chàng sao vậy chứ? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chàng...
Mạc Khinh Vũ theo bản năng phát hiện ra có điều không đúng, nhìn kỹ thì phát hiện ra Sở Dương toàn thân đẫm máu, trên người giống như còn có máu tươi từng giọt rơi. Đó là máu của Sở Dương. Sở Dương bị thương.
Ai làm cho chàng bị thương?
Phát hiện ra điều này, Mạc Khinh Vũ đau lòng vạn phần kêu, quả thật so với bản thân nàng bị thương còn muốn thống khổ hơn. Nàng tiến lên một bước, muốn ôm lấy Sở Dương, nhưng Sở Dương lại khẽ lắc đầu, lùi về sau một bước tránh Mạc Khinh Vũ.
Khinh Vũ, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Thanh âm Sở Dương tràn ngập thâm tình cùng áy náy.
Không không, chàng không có gì phải xin lỗi ta, nói cho ta biết đi. Chàng làm sao vậy chứ? Chàng làm sao? Nói cho ta biết.
Mạc Hình Vũ cấp tốc vọt tới trước, nhưng Sở Dương lại thủy chung trước người nàng ba thước, rõ ràng là gần trong gang tấc mà lại như thiên nhai. Cứ như vậy mà phiêu đãng và thâm tình nhìn nàng.
Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi nàng.
Sở Dương nhẹ nhàng nói, Hình Vũ à, nàng cũng đã biết là ta thích nàng cỡ nào. Năm đó nàng vì ta mà chết, lòng ta đau đớn muốn chết. Phòng lôi thai nhất chiến, lúc ta chết liền triệt để tỉnh ngộ. Trên đời này thứ trân quý nhất là nàng, mà ta lại đã sớm mất đi nàng. Khi đó ta liền lập hạ lời thề, nếu có kiếp sau, bạn quân thiên hạ vũ. Ta thề nếu có kiếp sau, ta chỉ yêu một mình nàng, ta chỉ thích nàng. Nàng chính là mệnh trung chú định thê tử của ta. Sở Dương chậm rãi nói, Mạc Khinh Vũ chỉ cảm thấy trái tim từng đợt đau đớn, có chút bối rối, giống như tánh mạng mình đang rời mình mà đi.
Không, không cần nói nữa. Ta hiểu mà, ta chỉ muốn chàng thôi. Sở Dương à, cái gì khác đều không trọng yếu, thật là không quan hệ mà. Bây giờ ta đã rất thỏa mãn rồi, là thật đó, thật rất thỏa mãn mà. Khinh Vũ bạn quân hành, cả đời không hối hận.
Không, ta muốn nói. Hãy để cho ta nói xong.
Sở Dương ánh mắt đọng lại trên mặt nàng, chậm rãi lắc đầu nói.
Từ khi ta một lần sống lại trên đời này, ta liền hạ quyết tâm, ta phải bảo vệ nàng, tận lực lượng để bảo vệ nàng. Ta muốn thay đổi vận mệnh của nàng và ta, nghịch thiên mà đi, cùng nàng cả đời làm bạn bất ly bất khí. Ta muốn cùng nàng kết làm phu thê, đời đời kiếp kiếp bệnh viễn ở cùng một chỗ. Nhưng càng về sau, ta lại không tuân thủ lời thề này. Không phải một lần, mà là ba lần vi phạm lời thề.
Thật xin lỗi. Khinh Vũ à, ta không muốn làm nàng thương tâm, nhưng ta không làm được.
Bổ Thiên. Ngày đó một chuyện ngoài ý muốn, ta căn bản cũng không biết nàng là thân nữ nhi. Ngày đó chúng ta trúng. Ngày đó ta trúng Xuân Dược. Khi sắp chết thì nàng đã cứu ta. Dùng sự trong sạch của nữ nhi ta để cứu ta. Sau đó còn sinh cho ta một đứa con trai. Nàng ta không thể.
Thiển Thiển, đối với ta một mảnh thâm tình mà ta vẫn chưa từng tiếp nhận chính là vì nàng đó. Khi đó ta chỉ muốn đem thân mình trọn vẹn nhất, hoàn chỉnh nhất, toàn bộ tặng cho nàng thôi. Nhưng căn bản, bản thân ta sớm đã thiếu nợ người khác rất nhiều. Đợi đến khi lên thượng tam thiên, Thiển Thiển vì cứu ta mà chết, lòng của ta lại lần nữa dao động. Khinh Vũ, thật xin lỗi. Hóa ra ta thật ra cũng là người đa tình. Hoặc là ta thật ra không xứng nói đến hai chữ đa tình. Xem như ta kiếm cớ cho mình đi.
Sở Dương nhẹ nhàng mỉm cười, trong nụ cười có thâm tình, có sự bất đắc dĩ, nhưng thật sự không hối hận.
Lại càng về sau, khi biết được chuyện của Bổ Thiên, ta liền càng thêm mê võng. Nàng, ta... đồng dạng không thể cô phụ.
ta muốn làm một nam nhân có trách nhiệm, nên nhất định phải xin lỗi nàng. Cái này đối với nàng là không công bình. Làm chồng người ta, thái độ làm người cần có trách nhiệm. Nhưng nếu ta vì muốn thủ vững lời thề kiếp trước khi chết đối với nàng, thì không thể gánh vác trách nhiệm cơ bản nhất đối với những người khác. Như vậy đồng dạng cũng là không công bình. Ta cuối cùng quyết định là vi phạm lời thề kia, chỉ đành xin lỗi nàng thôi. Ta đã từng muốn dùng cuộc đời ta đền đáp cho nàng, đền bù tiếc nuối. Ta cũng quyết định, cho dù ra sao, ta cũng phải làm cho nàng hạnh phúc. Nhưng ta bây giờ chỉ sợ không làm được rồi. Ta lại lần nữa vi phạm lời thề. Thành tiếng của ta có phải rất kém cỏi hay không? Mạc Khinh Vũ nước mắt ào ào chảy xuống nói.
Ta biết, Sở Dương à, ta thật sự biết, cái gì ta cũng biết. Mặc dù ta cũng tức giận, trước cũng từng cấu kỉnh với chàng, nhưng ta thật ra không trách chàng. Ta so với bất luận một ai cũng quý trọng hai đời tình duyên của chúng ta hơn. Sở Dương à, xin chàng tin ta, ta thật không có trách chàng. Tâm của chàng rất tốt rất tốt, ta vẫn hết lòng tin theo.
Ta biết. Sở Dương vui mừng thở dài có chút thẫn thờ. Ta thật sự biết, càng thật sự phải xin lỗi. Ta bây giờ cả cái hạnh phúc cơ bản nhất kia cũng không thể nào cho nàng được. Ta, người đàn ông này thật sự quá kém. Ta khiến cho nàng phải thất vọng rồi. Mạc Khinh Vũ thân thể lay động một chút, đột nhiên cảm giác trái tim vỡ tan thành từng mảnh.
Chàng làm sao vậy chứ? Đến cùng là làm sao?
Việc xảy ra quá đột ngột, Bộ Thiên bị người khác bắt. Ta muốn cứu nàng ấy, nhưng địch nhân thật sự rất cường đại đến mức vượt quá năng lực của ta rồi. Vì cứu Bộ Thiên, ta vận dụng đến cấm chiêu vốn tuyệt không có thể động dụng. Ta nhất định không cách nào tiếp tục sống. Sở Dương mỉm cười nói, Khinh Vũ à, không nên trách Bộ Thiên. Bộ Thiên cũng là nữ nhân ta. Khinh Vũ, ta vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Vì nàng có thể không để ý sinh tử. Nhưng ta vì nàng cũng có thể như vậy. Chỉ hy vọng nàng chưa có trách ta. Ngàn vạn lần không nên giận ta à. Sở Dương mỉm cười thầm tình lưu luyến nhìn Khinh Vũ. Thân thể chậm rãi hướng ra sau bay đi. Tốc độ dần dần tăng nói. Khinh Vũ, trong cuộc sống sau này, nàng phải bảo trọng. Nhất định phải bảo trọng à.
Chàng không nên đi. Không cần ly khai ta.
Mạc Khinh Vũ điên cuồng kêu to, nước mắt như suối phun, điên cuồng nói.
Sở Dương ạ, chàng không nên đi, sau này tất cả ta nghe theo chàng, ta không giận với chàng nữa, ta sẽ tiếp nhận hết thảy, chỉ cầu chàng không nên đi, không nên đi.
Đã quá muộn rồi. Sở Dương toàn thân đẫm máu, thân thể chậm rãi mơ hồ đi, mà ánh mắt yên nguyên thâm tình, mỉm cười nói. Khinh Vũ, ta thật lòng thích nàng, đời đời kiếp kiếp thích nàng.
Không được đi, chàng là một tên lường gạt. Chàng đã nói muốn theo giúp ta một đời nhất thế mà. Chàng nói muốn lấy ta làm vợ. Chàng đã nói chàng trịnh trọng hứa hẹn mà.
Mạc Khinh Vũ điên cuồng đuổi theo nói.
Nếu như chàng dám đi, ta một đời nhất thế cũng sẽ không tha thứ cho chàng. Ta đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không tha thứ cho chàng đâu. Chàng đừng mơ bỏ ta mà đi, không được đi.
Khinh Vũ, nàng bảo trọng à. Thân thể Sở Dương giống như một vòng lưu quang, trong chớp mắt đã biến mất ở ngàn vạn dặm xa xôi. Khinh Vũ, ta yêu nàng nhất, bảo trọng à. Dư âm lượn lờ vẫn còn vọng bên tai, nhưng thân ảnh Sở Dương đã triệt để biến mất.
Lừa đảo, chàng là một tên lường gạt. Chàng dám đi, ta liền chết cho chàng xem. Chàng đừng mơ tưởng bỏ lại ta.
Mà Khinh Vũ điên cuồng mắng to, gào khóc rống nói với Sở Dương.
Chàng không được đi.
Đột nhiên, nàng cả kinh tỉnh lại thì phát hiện ra sư phụ mình đang ân cần nhìn mình nói. Khinh Vũ à, con tỉnh lại đi. Làm sao vậy? Bị ác mộng ư? Mặt Khinh Vũ mờ mịt nhìn chung quanh thì phát hiện ra mình đang nằm ở trên giường. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mộng, một cơn ác mộng. Nhưng mà giấc mộng này sao lại thật như vậy? Rõ ràng là tất cả tình hình đều rõ mồn một trước mắt. Đúng là một chút cũng chưa từng quên. Cảm giác trong mộng hoàn toàn gần với hiện thực. Nước mắt nàng vẫn như cũ đang rơi. Trái tim vẫn từng đợt đau đớn. vẫn như cũ sợ hãi và tuyệt vọng. Ta đến đây cũng làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy?
Còn như thế nào mà tự nhiên lại đột nhiên té xuống, có bị thương hay không?
Trung niên mỹ phụ lo lắng nhìn Mạc Khinh Vũ hỏi. Mạc Khinh Vũ hồng hộc há miệng thở dốc rồi đột nhiên nhảy dựng lên nói.
Sư phụ à, ta muốn đi ra ngoài.
Ra ngoài ư, còn muốn đi đâu?
Trung niên mỹ phụ một hồi nghi hoặc hỏi. Mạc Khinh Vũ đang chạy ra bên ngoài, thân thể đột nhiên dừng lại mà mờ mịt.
Đúng vậy, ta muốn đi đâu?
Sở Dương ở đâu chứ, ta căn bản không biết. Sao mà đi tìm hắn đây? Muốn đi đâu để tìm hắn đây chứ?
Thiên địa mênh mông ở cửu trọng thiên khuyết rộng lớn khôn cùng này, muốn tìm được một người vừa phi thăng lên, có gì khác biển rộng tìm kim đâu?
Mạc Khinh Vũ mờ mịt nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy trong thiên địa chỉ có bản thân cô độc. Đột nhiên trái tim lại lần nữa quặn đau, rồi oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, kêu lên nói.
Sở Dương à, chàng không nên đi.
Sau đó thân thể thẳng tắp té xuống. Chỉ cần người không chết, chỉ cần người không đi, ta nguyện ý đem bản thân ta, cái mệnh này trả lại cho Thương Thiên. Một mạng đổi một mạng lại có làm sao? Sở Dương không được đi, chàng không được chết.
Mạc Khinh Vũ trong hôn mê, thân hình không ngừng run rẩy, không ngừng yên lặng kêu gọi tâm của một người bên kia. Người đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Kết thúc tập 394 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều truyện hay hơn nữa các bạn nhé.